dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì đường đời tăm tối gian nan đau thương đắng cay lầm than một mình côi cút bên đời ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi van xin Chúa thương nghe lời một niềm tin Chúa khôn mời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng con lừa và nhường lừa cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích. Đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo với nhau, chỉ còn một cách để thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con chúng ta cùng cởi. Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo. Làm sao con lừa gầy lại chịu đựng nổi một sức nặng như thế? Nghe vậy, hai cha con vội nhảy xuống khỏi lưng lừa, thế nhưng cũng chỉ một lúc sau có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà soạn kịch người Đức đã viết, tôi không chỉ được cho bạn bí quyết để thành công, nhưng tôi chỉ được cho bạn bí quyết để thất bại, đó là hãy cố gắng làm hài lòng mọi người. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải nhận biết chính mình, chứ không phải cố gắng làm vừa lòng hết mọi người bằng cách đánh mất chính mình để chạy theo dư luận. Dư luận có dư luận tốt mà cũng có dư luận xấu. Vì thế, chúng ta phải biết rõ về chính mình để chấp nhận lời khen cũng như lời chỉ trích. Vì dư luận thuận lợi cho ta có khi chỉ là những lời bốc thơm giả dối, nhưng dư luận bất lợi có khi lại là những lời nhắc nhở chân thành để chúng ta nhận ra khuyết điểm mà sửa sai. Khi tìm hiểu và phân tích dư luận, chúng ta thường thấy đặc thù của nó là thiếu cơ sở, thiếu tính khoa học và rất hiếm khi có tinh thần xây dựng. Rõ ràng, dù hai cha con đã thay đổi phương cách sử dụng con lừa rất nhiều lần, nhưng cũng không thoát khỏi lời bàn tán vô thưởng, vô phạt, mổ xẻ phân tích đầy ác ý của thiên hạ. Họ làm thế để thỏa mãn tính tò mò, hoặc để chứng tỏ mình là ngay thẳng, để tự nhận ra mình tốt vì có người khác xấu hơn. Bởi thế cho nên, dư luận xét về nhiều góc cạnh chỉ là những câu chuyện tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu của phần đông thiên hạ mà thôi. Chúng ta không nên đánh mất mình để chạy theo sự đánh giá của dư luận. Hãy đặt dư luận vào đúng vị trí của nó, và đừng để cho tâm tư bị đánh dập tơi tả bởi những luồng dư luận trái chiều. Họ nói tốt về mình không phải vì thế mà mình thật sự tốt, cũng không phải vì dư luận lên án mình là xấu xa, đồi bại mà mình thật sự là như thế. Vì giá trị của chính mình, sự ngay thẳng hay gian dối, tốt đẹp hay xấu xa, chỉ có Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới biết được mà thôi. Chỉ có những người yếu đuối hay thiếu tự tin mới bị ảnh hưởng bởi dư luận, vì họ cần dư luận để biết về chính mình. Vì thế, khi nghe dư luận tâng bốc tán dương thì họ cảm thấy mình có giá trị, mà khi nghe dư luận lên án kết tội thì họ tiêu nghỉu buồn bã vì cho rằng mình là vô giá trị. Trong khi thực tình mà nói thì dư luận là những điều hoàn toàn chủ quan và cảm tính của một cá nhân nào đó. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giê-xu còn phải gánh chịu bao lời thị phi, đàm tiếu của thiên hạ, đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng, ông Gioan đến không ăn uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người cũng đến ăn uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu. Cha ông ta cũng đúc kết những kinh nghiệm cay đắng về miệng lưỡi của người đời như sau. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn trơ ra. Vì thế, lắng nghe dư luận để điều chỉnh chính mình nhưng không sống theo dư luận là một thái độ sống chúng ta cần phải có. Dĩ nhiên, nỗ lực tìm hiểu về chính mình là một điều rất khó khăn. Chúng ta phải biết tin vào sự chỉ đạo và dìu dắt của Chúa Thánh Thần, dựa vào những nhà hướng dẫn tinh thần, những sự chỉ đạo của các bậc thức giả và những chia sẻ thân tình và chân thành của những người bạn từng trải. Đó chính là những nguồn trợ giúp thiết thực và lợi ích nhất, và những điều này không thể tìm thấy trong dư luận. Lạy Chúa Giê-xu, sống tại thế gian trong thân phận con người, Chúa được nghe những lời tung hô chúc tụng, nhưng đồng thời cũng chịu rất nhiều tiếng thị phi, đàm tiếu của người đời. Trong những hoàn cảnh như thế, Ngài vẫn giữ được tâm hồn mình bình an, vững vàng trước mọi búa rìu của dư luận. Đó là do Ngài luôn có những phút thinh lặng, cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha để hiểu rõ chính mình cũng như ý của Chúa Cha. Trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn có những giây phút biết dừng lại bên Chúa để lắng nghe và nhận biết chính mình. Và đó cũng là thời khắc tốt nhất để tiếng Chúa hướng dẫn trong tâm hồn của mỗi người trong chúng con. Đó chính là nguồn sức mạnh để chúng con sống bình an, vững vàng trước bao nhiêu sóng gió dư luận của cuộc đời. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trong ngày, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai. Tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui vui.